Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Nan đề về đau đớn và tan chế với bài 70 Đáp ứng của Cơ đốc nhân, tin cậy. Để có thể giải quyết nan đề của chính mình khi lâm vào hoàn cảnh đau đớn hoặc tan chế, cũng như có kinh nghiệm để giúp người khác giải quyết nan đề này, hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau qua câu hỏi: đối với Cơ đốc nhân, chúng ta có thái độ đáp ứng thế nào khi đối diện với nan đề đau đớn và tan chế? Thái độ thứ nhất của Cơ đốc nhân cần đáp ứng với nan đề đau đớn và tan chế là tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Thứ nhất, bài học qua sự đáp ứng với khổ nạn của ông Gióp. Phần lớn chúng ta, ai cũng biết sách Gióp ký thuật lại câu chuyện về sự khổ nạn hết sức nặng nề của ông Gióp, những lời đối đáp của ông với vợ mình và bốn người bạn. Ngày nay, chúng ta biết rõ lý do tại sao ông Gióp phải chịu khổ nạn. Nhưng ngay thời điểm đó, chính ông Gióp hoàn toàn không được Đức Chúa Trời cho biết lý do tại sao ông bỗng nhiên bị mất hết tài sản, con cái, gia nhân, nhà cửa chỉ trong một ngày, và sau đó cả thân thể ông cũng bị ung nhọt đầy mình đến nỗi ông phải ngồi trong tro bụi và lấy miếng sành mà gãi. Thế nhưng chúng ta thấy rõ một điều hết sức đặc biệt là từ đầu đến cuối ông Gióp vẫn tin quyết vào Đức Chúa Trời tốt lành của mình. Ông tin Đức Chúa Trời không phải muốn hủy diệt ông, nhưng Ngài muốn luyện lọc ông. Ông nói mạnh mẽ trong Gióp chương 23 từ câu 10 đến câu 14 rằng: nhưng Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài đã thử rèn tôi sẽ ra như vàng. Chân tôi bén theo bước Chúa, tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch. Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi. Nhưng Chúa đã một ý nhất định, ai làm cho Ngài đổi được? Điều gì lòng Ngài muốn, ắt Ngài làm cho thành. Điều Ngài đã nhất định cho tôi, tất Ngài sẽ làm cho xong. Trong lòng Ngài còn có lắm điều khác giống như vậy. Trước đó, ông Gióp cũng đã đáp lời vợ mình khi bà không chịu đựng nổi nghịch cảnh, nên đã bảo ông phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Người đáp lại rằng: người nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao? Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy. Còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Theo Gióp chương 2 câu 10. Qua đáp ứng của ông Gióp với nan đề, chúng ta thấy ông xác quyết tình yêu và lòng tin cậy của ông nơi Đức Chúa Trời. Xuất phát từ lòng tin quyết Đức Chúa Trời là ai, chứ không dựa trên tài sản, nhà cửa, con cái hay tình trạng sức khỏe của ông có được. Nan đề đau đớn, bệnh tật và sự chết chỉ có thể đè bẹp chúng ta khi chúng ta lấy những gì chúng ta có làm nền tảng cho niềm tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nghĩ rằng theo Chúa là phải được phước thuộc thể trong đời này, thì khi gặp khổ nạn, chúng ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng khi chúng ta đặt lòng tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ đắc thắng những nan đề tốt hơn, đặc biệt là nan đề của đau đớn và tan chế. Không phải trên bước đường đời, lúc nào chúng ta cũng gặp khổ nạn, và khi gặp khổ nạn, Đức Chúa Trời vẫn thường giải cứu chúng ta ra khỏi bởi quyền năng và sức mạnh của Ngài. Tuy nhiên, khi chúng ta đã khẩn thiết và bền đổ kêu cầu Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi khổ nạn mà những đau đớn vẫn còn, thì chúng ta cũng cần tin rằng chính khổ nạn chúng ta đang chịu chắc chắn phải có một vai trò quan trọng trong chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta. Chúng ta đã thuộc về Chúa, những gì chúng ta có được cũng thuộc về Chúa, và cả cuộc sống chúng ta cũng đã thuộc về Chúa. Vì vậy, mọi điều Chúa cho phép xảy đến trên đời sống chúng ta đều có một mục đích đem lại vinh hiển cho danh Chúa và đem lại điều tốt nhất cho chúng ta. Chính lòng tin cậy vững chắc nơi Đức Chúa Trời là động lực và sức mạnh để đắc thắng nan đề. Điều thứ hai, biết mục đích của khổ nạn để thêm lòng tin cậy. Ông Gia Cơ đã dạy trong Gia Cơ chương 1 từ câu 12 đến câu 15 rằng: phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình. Đoạn: lòng tư dục cưu mang sanh ra tội ác, tội ác đã trọn sanh ra sự chết. Lời Chúa dạy rõ rằng khổ nạn hoặc những nan đề của đau đớn hay sự chết không đến từ Đức Chúa Trời. Ngài không phải là ác nhân của những điều xấu, điều ác, nhưng trong quyền tể trị của Chúa, Ngài có thể dùng những khổ nạn xảy đến để hoàn thành mục đích của Ngài trên đời sống chúng ta, giúp cho chúng ta được trưởng thành hơn trong mọi mặt. Đó chính là phước hạnh mà trước giả Gia Cơ nói đến. Chính vì vậy, trong Tân Ước, chúng ta luôn thấy có một sự liên kết đặc biệt giữa khổ nạn với vui mừng. Sau đây là một vài dẫn chứng cho thấy khổ nạn tuy không đến từ Chúa, nhưng Ngài có thể dùng khổ nạn để đem lại phước hạnh cho con dân Ngài. Thứ nhất, Chúa có thể dùng khổ nạn để sửa trị chúng ta. Đây là điều trước giả thư Hebrew đã nói đến trong Hebrew chương 12, từ câu 7 đến câu 11. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải con thật. Cha về phần xác mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng. Nhưng về sau, sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Có lẽ, nhiều người trong chúng ta đã trải nghiệm điều này. Sự sửa phạt của Chúa ban đầu là buồn, nhưng sau đó là vui mừng. Ban đầu là đau đớn, nhưng sau đó sinh bông trái công bình và bình an. Tạ ơn Chúa. Thứ hai, Chúa có thể dùng khổ nạn để thử luyện và rèn tập chúng ta, giúp cho lòng tin quý của chúng ta nơi Chúa luôn được vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Đây là trường hợp của ông Gióp chúng ta đã nói đến ở trên, và cũng là trường hợp của ông David. Chúa rèn tập ông bằng những hoàn cảnh vào sinh ra tử nơi chiến trường, để Ngài dùng ông giữ vững biên cương khi lãnh đạo dân Chúa. Ông đã làm chứng lại trong Samuel nhất chương 23 từ câu 33 đến câu 35 rằng: Đức Chúa Trời là đồn lũy vững chắc của tôi. Ngài dắt người trọn vẹn vào đường chánh đáng. Ngài làm cho chân tôi lẹ như chân nai cái và để tôi đứng trên các nơi cao của tôi. Ngài tập tay tôi chiến trận, đến đổi cánh tay tôi dương nổi cung đồng. Giống như một sinh viên phải căng thẳng trải qua kỳ thi tốt nghiệp, phải chịu khổ cực học bài, phải kiên cử những thú vui và giấc ngủ. Đây không phải là kinh nghiệm dễ chịu. Tuy nhiên, sau khi đã vượt qua kỳ thi, thì sinh viên ấy trưởng thành, vững vàng bước vào đời. Thứ ba, Chúa có thể dùng khổ nạn để chuẩn bị chúng ta cho công tác phục vụ Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã trải qua biết bao khổ nạn trong sự hầu việc Chúa và công cuộc truyền giáo của ông. Ông đã kinh nghiệm được một điều rằng, Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn. Hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Vì như những sự đau đớn của Đấng Christ chan chứa trong chúng tôi thể nào, thì sự yên ủi của chúng tôi bởi Đấng Christ mà chứa chan cũng thể ấy. Như vậy, hoặc chúng tôi gặp hoạn nạn, ấy là cho anh em được yên ủi và được rỗi. Hoặc chúng tôi được yên ủi, ấy là cho anh em được yên ủi. Mà sự yên ủi đó được hiện ra bởi anh em chịu cách nhịn nhục những sự đau đớn mà chúng tôi cùng chịu. Sự trông cậy của chúng tôi về anh em thật vững vàng, vì biết rằng bởi anh em có phần trong sự đau đớn thì cũng có phần trong sự yên ủi vậy. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 1 từ câu 4 đến câu 7. Cuộc đời của Phao-lô đã gặp biết bao điều khó khăn mà ông gọi là mọi sự khốn nạn. Nhưng ông luôn tin cậy Đức Chúa Trời, nên Ngài đã an ủi ông cách đặc biệt. Từ đó, ông có kinh nghiệm và năng lực để được Chúa dùng ông giúp đỡ người khác. Ông đã rút ra một kinh nghiệm rằng, khi chúng ta dự phần trong sự đau đớn, thì cũng được dự phần trong sự an ủi. Thứ tư, Chúa có thể dùng khổ nạn để chúng ta tăng trưởng đức tin và trở nên giống Chúa hơn. Sứ đồ Phao-lô đã nói điều này với con dân Chúa tại hội thánh Philip. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Theo Philip chương 3 câu 10. Tóm lại, để được đứng vững trước nan đề khổ nạn, đặc biệt là đau đớn và tan chế, trước hết cơ đốc nhân cần phải đặt lòng tin quyết nơi Đức Chúa Trời. Lòng tin cậy Chúa vững chắc không những giúp chúng ta đứng vững trước nan đề, mà còn làm cho chúng ta trưởng thành đức tin, như kinh nghiệm của ông Gióp đã nói, khi Ngài đã thử rèn tôi sẽ ra như vàng. Từ đó, chúng ta mới có thể được Chúa dùng để giúp anh chị em mình giải quyết nan đề của họ.
Nào ai hiểu thấu khi phải sống trong màn đêm cô đơn, bao mong ước tưởng như sẽ không bao giờ tan phai, rồi cũng sẽ vỡ tan như bóng mây, chẳng có gì là mãi mãi. Tìm đâu ra một lối đi cho ngày mai. Sẽ đến khi Chúa ở trong lòng, khi có Chúa ở trong lòng, ngày mai sẽ đến.